Có nói khi lâm chung thần thức của họ tự thú tội với Diêm Vương, tại sao có sự thú tội này? Và thật có Diêm Vương để phán xét sự đúng sai, để người đó nhận lại việc làm đúng sai của mình và chấp nhận sự báo ứng đó. Đây Phật tử hỏi. Thì đây Phật tử, thường thường chúng ta nghe là trước khi mà mình chết rồi những cái việc thiện ác báo ứng rồi đó, nhiều khi mình không có tin hoặc là không có chấp nhận. Nhưng mà trong những cái quyển kinh, chẳng hạn như kinh Địa Tạng, có nói là mình xuống Diêm Vương có một cái kính gọi là Minh Cảnh Đài chiếu để cho mình thấy. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà thiền á, cái Minh Cảnh Đài này á, không phải có một cái Minh Cảnh Đài, mà cái Minh Cảnh Đài ở đây á là chính tâm thức của quý Phật tử, trong cái ai khác hết đó, phải không? Thường thường cho nói trong kinh Địa Tạng á, địa là gì? Địa tức là đất, tạng là gì? Tức là Như Lai tạng của mình, tức là cái đất tâm Như Lai tạng của mình chứa những hạt giống thiện và ác. Cho nên quý Phật tử nếu mà có dịp á qua bên Miến Điện thì quý Phật tử thấy á những cái hình tượng của bên Miến Điện đó, họ thờ khác hơn bên mình. Chẳng hạn như bên mình thờ là cầm hoa sen là chỉ thẳng tiêu biểu cho Đức Phật thuyết pháp trên hội Linh Sơn, khai thị cho Ngài Ca Diếp. Đó là lúc mà Đức Phật thấy các đệ tử căn cơ đã thuần thục. Rồi chúng ta thấy là có những ngôi chùa thờ Đức Phật ngồi thiền, nhưng mà ngược lại bên Miến Điện họ không phải thờ như thế. Họ ngồi thờ làm sao? Tức là cái bàn tay này nè đỡ trên, và bàn tay phải á là Ngài đỡ cái ấn đưa xuống dưới đất. Đó gọi là ấn địa xúc. Đó là bên Miến Điện toàn là thờ cái hình tượng đó thôi. Mà tại sao thờ cái hình tượng gọi là ấn địa xúc? Là trong kinh diễn tả, trong suốt 49 ngồi dưới cội cây Bồ Đề, thì lúc này Ma Ba Tùm hiện lên nói á: này ông Cồ Đàm, ông nói ông bố thí, ông cúng dường đầu nè, mắt nè, tỷ não, ông làm các việc thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà trong vô lượng kiếp như thế á, ai làm chứng cho ông? Rõ ràng không? Hẳn như bây giờ mình nói mình bố thí, mình cúng dường, mình làm các việc thiện pháp, thì như vậy trong giờ phút thực tại đó ai làm chứng cho mình? Thì lúc này Phật mới dùng ngón tay Phật chỉ xuống đất một cái á, thì mặt đất nó rúng động, gọi là rúng động sáu cách á. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó ma quân biến mất. Thì thường mình hiểu theo cái bình dân á, thì mình nói là Đức Phật chỉ xuống đất, đất làm chứng. Nhưng mà theo tinh thần của nhà thiền á, đất này á chính ngay tâm của quý Phật tử. Mình làm thiện hoặc là mình làm ác, hoặc mình làm cái chuyện gì đó, có những lúc mình giấu tòa án được. Thường thường ta nói á, giấu người, con người được, nhưng mà giấu tòa án đương tâm bệnh được, đó chính là đất tâm của mình. Chính tâm mình làm chứng cho mình, chứ không có Minh Cảnh Đài nào hết á, đúng không? Nếu mà ai mà coi cái đĩa tôi giảng là thiền con đường qua kinh Địa Tạng sẽ biết. Đó, cho nên ở đây quý Phật tử thấy rất là rõ cái điểm này. là chúng ta làm thiện hoặc là chúng ta làm ác thì không có ai làm chứng cho mình hết, không có ai chứng giám cho mình hết. Đó mà chính là cái tâm thái của mình. Mà cái tâm của mình á, hoặc là thiện hoặc là ác, không có bỏ sót. Cho nên á, ông vua Lương Võ Đới ông nói sao? Ông ở một chỗ không có người cũng giống như là ở rất là nhiều người đông người. Tôi đố quý Phật tử nè, quý Phật tử ăn trộm phải không? Hoặc là quý Phật tử làm cái chuyện gì đó, hoặc là tà dâm, hoặc là mình nói dối, hoặc là mình làm cái chuyện gì mà nó ác pháp đó, mình muốn cho người khác á, đừng có biết mình đi ăn trộm á, thì mình phải làm bằng cách gì? Đối với Phật tử, mình muốn mình đi ăn trộm mà người khác không biết mình đi ăn trộm á, thì mình dùng cách gì để trong lúc mình ăn trộm không để người khác biết mình đi ăn trộm? Đối với Phật tử biết làm gì không? Tôi chỉ cho cái phương pháp chưa? Tôi chỉ thiệt. Ai giờ tay lên tôi chỉ chưa? Biết không? Biết phương pháp đó không? Hả? Trời dễ quá mà không biết. Có nghĩa là mình ăn trộm mà mình muốn không cho người khác biết mình đi ăn trộm là mình đừng ăn trộm. Đơn giản thì thôi. Dễ nhau tốt. Phải không? Mình muốn cái chuyện đó mà không ai biết á, thì chính mình đừng có làm thì không ai biết hết. Rõ ràng thôi. Cho nên người xưa người ta chăn cái tâm á, dầu cho 1000 người ở với họ thì họ vẫn chăn tâm như thế. Dầu cho họ vào cái phòng riêng họ ở một mình họ, họ cũng giống như ở 1000 người. Thì sao mà phạm tội được, sao phạm giới được? Còn đằng này thì đông người người ta giữ, mà ở một mình thì ta không giữ coi chừng. Phải không? Đó thì cái phương pháp này cũng như thế. Cho người ta Minh Cảnh Đài có Diêm Vương gì hết á. Mà Diêm Vương hoặc là Minh Cảnh Đài chính là tâm của hành giả. Đó, cho nên Tổ Đạt Ma nói là ba cõi đều do tâm, thiện ác đều do tâm, từ tâm mà luôn xuất hết. Nếu mà ai coi cái ngữ lục của Tổ Đạt Ma sẽ thấy, nên tôi giảng sơ lược cho quý Phật tử hiểu điều đó. Đó, câu thứ nhất. Rồi. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giải nghi. Bà của con là người tu tại gia.
Thầy bé 11 tuổi hỏi.
Rồi. Pháp môn Tịnh Độ. Bà con nay đã hơn 90 tuổi. Lúc xưa bà con dạy khi có đại nạn thì đọc ấn chú Thủ Lăng Nghiêm. Con giờ gần 40 tuổi, con mới có duyên nghe pháp và học hỏi pháp môn thiền. Vậy khi gặp đại nạn hoặc cầu nguyện cho người thân ở nước ngoài và người thân cùng cầu nguyện về thiên tai, chúng con có đọc được chú Đại Bi và ấn chú Thủ Lăng Nghiêm không? Xin thầy quan hỷ cho chúng con biết, có phải ấn chú Thủ Lăng Nghiêm là chú trong bộ kinh Kim Cang không? Đó, cái này không phải, để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Có nghĩa là thường thường á, là tùy theo cái pháp môn mà chúng ta tu. Chẳng hạn như theo cái tinh thần của pháp môn tu á, thường thường chẳng hạn như mình có một người thân bị nạn, hoặc là người thân bị đột tử hay chết, thì trong lúc mình muốn cầu an á, thì theo cái tinh thần của thiền, nếu mình tu thiền, một là mình tụng chú kinh Bát Nhã, gọi là quán chiếu ngũ uẩn giải không, để cho người đó họ nghe, họ hiểu, họ thức tỉnh. Cái thứ hai nữa, mình muốn cầu nguyện cho có những cái năng lực lớn thì bản thân mình phải có năng lực, đúng không? Chẳng hạn bây giờ tôi nói quý Phật tử một cái ví dụ rất là đơn giản. Người thân mình bị ở tù, bây giờ mình muốn cứu họ ra khỏi tù thì phải làm gì? Mình vào nhà tù, nhà giam á, thì gác cửa nó ngồi đợi anh làm gì? Ồ, bộ xưa giờ chú mạng nghe tao à, hỏi mà anh làm gì mới được? Ta đặt xích lô, là giờ gác tù tính sao? Nói thiệt đi, hỏi mình làm gì nó mình đặt xích lô. Thứ nhất nó làm gì? Thứ nhất nó, ồ anh giỡn mặt ai sợ, nó lôi mình ra, phải không? Chắc chắn là nó sẽ lôi mình ra liền, bởi mình đặt xích lô mà đâu có đủ tư cách vào nhà tù giam, phải không? Rồi bây giờ mình cũng vào nhà tù mình thăm người thân của mình, hỏi mình làm gì, thì lúc này quý Phật tử chỉ cần nói thì sao? Quý Phật tử chỉ cần nói nè, tôi hả, tôi làm hả tổng giám đốc trại giam Thủ Đức, ví dụ thôi, thì nó có mở cửa nó cho quý Phật tử vào thăm người thân mình không? Có không? Có, thì cũng vậy. Cái sức chú nguyện hay là cái sức nguyện lực thì quý Phật tử phải có năng lực, phải có tu. Tại sao bà thanh đời bà bị đọa địa ngục mà cái sức của Ngài Mục Kiền Liên cũng đâu phải là thường, cũng chứng lục thân, nhưng mà tại sao cứu không được? Mà phải nhờ ai? Nhờ Đức Thế Tôn cùng Thánh Tăng, hoặc là người tu ở núi, hoặc là người tu ở rừng, nhưng mà toàn bộ là A-la-hán hết. Dùng cái sức chú nghiện, với cái năng lực bây giờ họ phát minh ra được là có một cái người nào mà có sức tu á, họ có một cái từ trường tác động đến người thân của mình, người thân của mình họ bắt dịp được cái từ trường đó, họ cảm được, họ cảm được thì bao nhiêu những cái tham ái, bao nhiêu những cái tham dục, bao nhiêu những cái tật đố họ bị rung động rơi rớt, tự nhiên họ phát khởi lên một cái niềm tỉnh tính. Tại sao ngày xưa mình làm việc đó? Họ hối hận, mà trong lúc họ hối hận họ thành tâm họ sám hối thì tức khắc họ sanh thiên. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải có tu. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là trong giờ phút đó quý Phật tử phải ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Trong lúc ngồi thiền đó thì quý Phật tử phải tác ý đến đối tượng, hoặc là tác ý người thân của mình, hoặc là mình dùng cái năng lực tác ý đến những cái chúng sinh mà khốn khổ, thì quý Phật tử phải có tu. Mà trong giờ phút tác ý đó, cái thứ hai nữa là mình phải có duyên với cái chúng sinh đó nữa. Cho nên tôi nói thật quý Phật tử nè, thường thường á, cha mẹ mình chết đúng không, mình đều mong muốn có một ông thầy đến tụng kinh đúng không? Cho nên cái tụng kinh mà kinh Đại Bi, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã nó không thành vấn đề, nhưng mà đòi hỏi cái người á, cái người đó, cái ông thầy đó, ông giới đức được trang nghiêm hay không? Hồi nãy tôi nói á, dầu cho cái người Xích Lô mà nói mà răng quăng la vàng luôn, nói lời hoàng ngọc, nói lời rất là hay, nhưng mà cái địa vị mình có thì trại giam nó cho gì vào thăm. Mà dầu cho cái ông này ông nói cái lời nó không có được nhu nhí, nó không có được mà thanh tịnh, nó nói lời cục lũng mà nói cái lời rất là khó nghe, nhưng mà ông làm đến tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ mở cửa tù. Cho nên cái chú Đại Bi, cái chú Lăng Nghiêm không thành vấn đề, mà vấn đề hay không á là cái người chú nguyện đó. Quý tử phải theo dõi cái đó, tại vì cái thần thức mà cái người thân mình vừa ra một cái họ có đi liền, họ đứng lẩn quẩn như nè, mà cái thần thức đó họ có một cái năng lực gọi là thần thông, họ biết được là trong cái hiện tại ông thầy này có bị cái gì không, mà thấy hết, giấu ai được, nhưng mà giấu cái thần trung ánh được, nó lạ kỳ lắm đó. Họ biết cái này có tu không nè, ông này xưa ông phạm giới gì nè, ông nói dốc cho ông tu nè, thần thức nó làm gì, nổi sần lên, nổi sần lên cái đi bảy đó. Cho nên có một số mà người tại gia bây giờ mình nói họ ngang, nói thật là họ cũng ngang, họ biết tu rồi, nhiều khi họ nói thôi ở đây cũng có thầy nào hết, thôi cũng tự niêm hương lên ở bên Mỹ đó, nó cũng tốt. Nếu mà thấy có thầy thì mình cảm thấy gia đình mình tu thanh tịnh, đạo tràng mình tu thanh tịnh, cư sĩ giờ ta niêm hương cũng được, miễn sao mà trong cái đạo tràng đó có những người có công phu tu tập hay không. Họ rất ngay trong giờ phút họ niêm hương, họ chú nguyện, họ dùng cái năng lực họ tác ý đến thì người đó cũng được an ổn, được sanh về cái cõi mà trong lúc mà họ tu tập họ phát nguyện lực. Cho nên cái chú này hay là cái này không thành vấn đề, cái này là chỉ là cái phương tiện thôi, mà quan trọng nhất ấy, là cái người trong lúc chú nguyện. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý Phật tử nè, con ngựa Xích Thố cũng rất là hay đúng không, mà cái thanh long đao của Quan Vũ cũng rất là nặng, rất là sắc bén, nhưng mà phải là Quan Vũ cởi mới được đúng không. Thành ra cái con người là chủ yếu nhất. Cho nên nói thẳng luôn là chính con người là trung tâm của vũ trụ, mà chính con người là có một cái năng lực lớn tác ý mạnh hay không là do con người, chứ không phải là do chú này đó. Cho nên quý Phật tử mới hiểu điều đó. Cho nên nếu mình tu pháp môn thiền thì mình ngồi mình nhiếp niệm, mình dùng cái năng lực mà tác ý đến người thân của mình cũng được, chứ không phải là cần mình phải đọc bài kinh này hay bài kinh khác. Hoặc là mình yếu hơn nữa thì mình tu pháp môn thiền thì mình tụng về cái bài kinh Bát Nhã quán chiếu của bổn danh không đó. Còn nếu mà ai mà chuyên tụng về Đại Bi hay là chuyên tụng về chú Lăng Nghiêm thì cứ tụng, chứ không có gì hết. Nhưng mà đây tôi nhắc thêm một lần nữa, những cái bài chú này nó không có quan trọng, mình đừng có chấp nhất là phải tụng bài chú này người thân mình mới siêu, không phải vậy đó. Cho nên á, quý Phật tử thấy mà những là bậc đạt đạo như ngài Mirayba đó, ngày đến ngày tụng đâu phải tụng như mình đâu, ngày đến ngày nhìn vào mặt cái người chết là khỏi cái phù, cái người đó giải thoát à, ngài không có tụng gì hết á, phải không? Rồi quý Phật tử nghe mà cái đọc chuyện mà Tới Công Hòa Thượng á, hoặc đời nhà Tống á, chuyện Tới Công Hòa Thượng có thật, chứ không phải là chuyện, ngài là một vị thiền sư đắc đạo. Người ta đến người ta chữa bệnh cho mẹ ông Quang, dùng đủ thứ loại thuốc hết, rồi tụng đủ thứ bài chú hết, mạng bớt bệnh. Cái ngài ngồi ở một cái gốc cây, ngài cầm cái đùi chó là ngài ăn. Mà bà mẹ bà nghe cái mùi chó có bớt bệnh lá hả? Đó là do năng lực của người đắc đạo mà làm gì cũng trúng hết đó, đúng không? Tôi nói cái người mà phải rồi mà nói gì cũng phải hết đó. Mà cái người mà chọc rồi á, nói cái gì cũng chọc hết đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói á, cái người chánh á, nói tà cũng thành chánh, mà cái người tà rồi nha thì nói chánh cũng thành tà đó. Tà hay chánh là do cái người đối cơ, đương cơ đó, cho quý Phật tử hiểu điểm đó ha. Đó, câu thứ hai, nếu mà trả lời không có gì quý Phật tử cứ ý kiến là nha, nếu quý Phật tử còn thắc mắc. Đây Phật tử đang hỏi nè. Giờ hỏi qua cái vong nhập đây nè. Này tôi đâu có phải cái nghề nghiệp của tôi đâu nữa chứ. Kính bạch thầy, mấy tháng trước nhà con có một đứa cháu bị vong nhập vào quậy phá lung tung. Mà lúc trước con có đọc sách và nghe các thầy giảng về thân trung ấm. Sau khi chết, thân trung ấm sống được 49 ngày thì đi nhập thai. Vậy sao vong nhập vào đưa cháu gái của con, đứa cháu gái của con nó chết được 19 năm rồi mà vẫn còn, con không hiểu được điểm này, xin thầy giải thích thêm. Câu thứ hai, làm sao để con không còn nhập vào người, vì nhà con bị nhập nhiều lắm. Nhập nhiều hay ít? Ai mà nhập nhiều đêm dưới nào ra tiền diện gặp tôi. Tôi đuổi gì chứ. Tôi nói quý Phật tử cái điểm này nè, mình xem kinh sách mình đích ít khi nào để ý lời Phật dạy. Phật dạy gọi là, quý Phật tử nhớ không, tứ sanh chi lục đạo. Tứ sanh là gì, ai thuộc không? Tứ sanh là gì? Thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Mà lục đạo mình tưởng rằng nó cái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula thì nó cũng sanh, mà có lời đó chứ không phải mình nói là nó sanh. Thì những cái quan này nhập vào thì nó sanh, sanh vào đâu? Sanh là cái loài ngạ quỷ. Mà trong lục đạo đó, quý Phật tử nhớ kỹ một điều, trong cái lục đạo đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, mà lỡ mà gia đình mình sanh vào cái loài súc sinh á, hoặc là sanh vào cái loài ở dưới địa ngục, hoặc sanh Atula, trời, người, thì quý Phật tử làm những cái việc thiện pháp hồi hướng có được. Mà khi nào mà cái thân ngân mình vào cái loài ngạ quỷ nè, thì quý Phật tử bố thí, cúng dường, in kinh, hồi hướng thì mới có tác dụng. Chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, mình có người thân mình làm cái việc ác pháp, rồi sau này bóc sanh vào cái loài ngạ quỷ, họ hiện về, họ báo mộng cho mình, họ nói họ lạnh quá, bây giờ không có áo mặc, đây là lời Phật dạy đó, thì đừng có ra chợ mình mua vàng mã mình đốt, không có được. Mà làm gì? Mình mua một sấp vải, mình đến trước vị hòa thượng, mình nói bây giờ người thân con bị gì đó, xin hòa thượng nhận giùm, hồi hướng công đức này cho người thân của con, thì cái vị hòa thượng này nhận xong tác ý hồi hướng thì người thân mình tức khắc có áo. Đó là trong kinh Đức Phật, Quỷ Sử Đức Phật dạy, dạy rất là rõ. Còn mình biết cái mình ra mình mua áo đốt, áo bằng giấy nữa chứ, không biết chạy đi đâu nữa. Cho nên mình nhiều khi mình hiểu đó. Còn đây á, mà cái sở dĩ mà cái thân chuông ấm mà của loài ngạ quỷ nó nhập á, cái chuyện này là tôi không có nói nhiều nha, tôi biết rất là nhiều. Là thường thường á nha, là nó nhập á, cái người nào là cái nữa loài nó cũng khôn đó nha, nó nhập để làm gì? Đứa đó hiền, con một nhà giàu, rồi gì nữa, đẹp người. Mà nó nhập đến mức độ mà đến cái giai đoạn cuối rồi đó thì nó không ăn không uống hết, cái đi lang thang ra đường. Tự nhiên mình thấy nghe cái người thân của mình ra đường xe đụng cái, mình tưởng người đó điên mà không phải, do cái cái bông này nó nhập vào để nó dắt thằng đó đi và chết, không có gì lạ hết. Đó, vừa rồi ở trên, ở bên Vũng Tàu cũng có một cái người này năm nay được ở chừng khoảng 21 tuổi đó, mà gia đình nói là nó nớ ngớ, nó càng ngày nó càng sút. Rồi tôi biết rồi, tôi nói cái người này tôi có làm mà tôi chỉ điểm dùm, thì quá tình chỉ điểm mà chính bản thân chúng tôi xuống kinh nghiệm có, chứ không phải mình đừng nó không có. Mà nó ngồi nó khóc quá, giống như con gái 19 tuổi vậy, nó cắn móng tay rồi nó làm kỳ lắm. Thì hỏi ra là nó, con nhỏ này nó chết bị xe đụng năm lúc nó 19 tuổi. Hỏi là ông thầy nó hỏi nó đẹp không, nó nói nó rất là đẹp mà nó làm duyên dáng kỳ lắm. Thì 4-5 ngày sau cái bây giờ hết nó ra, thằng nhỏ bây giờ nó hết, nó mập mạp lại, có chứ mấy không, cái thế giới này có. Nhưng mà sở dĩ thế giới này nó có vào á là do cái tâm của người đó bị gì, đối với tử bị chống đi, mà cái lơ ngơ nó vào thôi. Giống như nhà mình nè, không có người ở thì nó tụi nó vào nó ở chứ có gì đâu. Thì cái nhà ngũ quẩn mình không có ông chủ á, thì cái loài đó vào. Còn lúc nào mình cũng tỉnh táo, mình cũng có chánh niệm thì ai vào? Bị cái phần đó, phần âm, nếu mà mình mà cực dương thì nó vào không được, phải không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng muốn cho đừng có quăng nhập nữa là mình thường thường mình phải ngồi thiền, hoặc là mình niệm Phật, hoặc mình làm các việc thiện pháp. Bởi vì nó nhập vào nó cũng có cái duyên nữa, chứ không phải ai cũng nhập, phải không? Tôi nói nếu mà nhập vào thì thôi, nó vào cái những cái người khác nó nhập thì có những người nó đâu nhập được. Đó, cho nên ở đây một cái điểm này cho quý Phật tử thấy được rằng sở dĩ mà chúng ta bị những cái loài này nó vào á là vì nhà mình trống, tâm mình nó lơ tơ mơ đó. Cho nên là nó tìm cách, nó tìm cơ hội nó vào để làm gì? Nó dẫn dắt cái người này đi. Đó, cái điểm này cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Đó, mà tùy trường hợp nữa, có khi là chẳng hạn như mình đến ông thầy đó, ông coi thử mình có bị thần kinh hay không. Nếu mà bị thần kinh thì ra chữa, vào bệnh viện chữa trị. Còn đúng là bệnh này thì ông tìm cách ông làm gì, ông khuyên, ông bảo quý thầy. Có những người họ làm cũng được, họ chỉ cần phải đến họ khuyên thôi, họ nói thôi đừng có đến nhà người ta ở nữa, chỗ này người ta ở để ta tu tập, vào chiếm nhà ta làm gì. Nếu mà người có đức thì nó nghe xong nó gặp đầu xin bữa cơm ăn rồi đi, có xin bữa cơm luôn đó. Mà bữa nhỏ này thì nó nói xin bữa cơm tiếng chính rồi chính kiến luôn, xin bữa bánh mì cà ri. Nó nói nó thèm cà ri bánh mì lâu quá rồi đó, làm cà ri đó. Đây nói thẳng cho biết sự hiểu rồi, có những cái câu mà tôi chưa không có giải thích được thì tôi bỏ lại. Rồi, kính bạch thầy, cho con được hỏi Đức Phật Thích Ca có sự tích, tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát không có sự tích? Kính bạch thầy chỉ dạy cho con cùng các Phật tử nghe lời chỉ dạy của bạch thầy. Kính thưa thầy, con đi chùa nhiều, đa số con thấy nam xuất gia nhiều hơn nữ. Theo con suy nghĩ là chắc tiếp bước theo con đường tu hành của Đức Phật Thích Ca, có phải vậy không? Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con cùng các Phật tử được biết. Con xem băng đĩa thường và nghe bạch quý thầy thuyết pháp rất hay, mà con không khi nào thấy ni cô thuyết pháp cả, lý do tại sao xin thầy chỉ cho biết. Con phát danh rồi. Để đây quý Phật tử hiểu cái điểm này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có lịch sử rõ ràng, tức là ngài là từ cung trời đâu xuất, thị hiện giáng thần vào cung vua, tức là mẹ là gì, Maya phu nhân, cha là Thịnh Phạn Vương, rồi lớn lên thấy được cái cảnh sanh già bệnh chết, hay xuất gia tầm đạo, chắc ai cũng biết hết rồi phải không, và chứng quả, rồi sĩ dương chánh pháp từ tiểu thừa cho đến đại thừa đó. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì nó không có nằm trong lịch sử bên Nam Triền, mà nó vẫn có nằm trong lịch sử ở Bắc Triền. Ở bên mình có Quán Âm không? Quán Âm gì ai biết không? Hả? Quán Âm Thị Kính, nhớ không? À, còn bên Trung Quốc có Quán Âm gì? Quán Âm Diệu Thiện, có rõ nhiều sự tất nhiều lắm, với một tử thỉnh về coi. Chẳng hạn như ở Phổ Đà Sơn đó, ai mà coi những cái sự tích lão Phổ Đà Sơn cũng có ghi rất nhiều sự tích của Ngài, và cũng có những cái năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm ghi lại. Chẳng hạn như câu chuyện của Phổ Đà Sơn, có hai vợ chồng người này không có con, rồi mới đến Phổ Đà Sơn thành tâm tha thiết thỉnh cầu Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi thương xót cho đứa con. Thì sau khi mà sinh xong rồi đó, thì quá tình về nhà, người vợ phóng thai sanh ra đứa con trai. Sau khi nó khôn lớn rồi, ông mới nhớ lại ngày xưa ông đến Phổ Đà Sơn ông sinh Bồ Tát Quán Thế Âm cho đứa con, bây giờ có đứa con rồi, cho nên ông đến để ông trả lễ. Mà trước khi trả lễ, ông nghĩ là ở đây thì có cái gì, ông thỉnh thứ hai cây bạch lạp rất là lớn, trong sách diễn tả là bằng cây cột này nè, hai cây bạch lạp dài mà lớn lắm, ông đến cúng dường. Sau khi ông cúng dường xong rồi đó, thì ông đi ra ngoài cổng, rồi ông nhớ cái sự việc đó, ông đi vào thì ông thấy hai cây bạch lạp nó mất. Cho nên ông đến nói ông Hương Đăng á, ông nói tại sao mà hai cây bạch lạp đây, tôi mới cúng đây là đâu mất, ông đem đi bán nó không. Ông la ông chửi vậy đó. Thì ông chửi xong một hồi, ông đi ra thì đứa con ông nói sao ông biết, nó đau bụng quá. Thì sau khi mà ông dắt đứa con đến nhà trọ thì nó ngã lăn nó chết. Rồi sau khi nó ngã lăn nó chết rồi, tự tay ông liệm nó, ông bỏ hộ hòm, rồi ông mướn hai người gánh cái hòm về. Thì sau khi mà gánh về đến trước cổng rồi, thì ông thấy thằng con ông ở trong nhà chạy ra mừng ông. Ủa sao ông rất ngạc nhiên, nó ủa tại sao mà lạ. Cho nên ông lật đập, ông kêu như ra những gia nô của ông á, những người ở của ông á, cậy cái hòm lên coi thử có gì này, mà tại sao chính bản thân ông liệm bỏ đứa nhỏ vào mà. Thì sau khi mà dỡ lên á, thì ông thấy hai cây bạch lạp trong đó khắc hai hàng chữ như sau, tức là giống như mà trả lễ mà chẳng mà thành tâm á, thì củ này hoàng thí chủ. Ông trả lễ mà ông thành tâm đó, ông chửi ông ăn tăng mà ông đâu có thành tâm, thì thôi củ này thôi trả lại cho ông. Sau khi mà ông đọc như thế, ông ngẩng lên thì ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đi đứng trong mây bay phất phơ. Từ đó ông có niềm tin với chánh pháp, và có những sự tích rất là nhiều, phải không? Ai mà đi qua đó sẽ có coi rất sự tích rất là nhiều đó. Rồi còn quý Phật tử nói là ở chùa mà nói là nam xuất gia nhiều thì không có đúng, nữ thì nhiều hơn nam. Tôi là ở thiền viện tôi biết nè, chẳng hạn ở các chùa luôn, là 10 người đi tu á là 8 người nữ đi tu, còn 2 người nam à, nam nữ rất là nhiều chứ không phải là ít. Đó, quý tử nhớ kỹ điểm đó. À, người nữ thì đi tu rất là nhiều chứ hơn người nam. Tại sao người nữ đi tu nhiều? Đối với tử, cái tâm lý là người nữ đa phần đau khổ nhiều hơn người nam. Thành ra ngày xưa mà hòa thượng qua ở bên Nhật Bản á, là ta hỏi là tại sao mà người nữ, qua Indonesia chứ, là hỏi tại sao mà người nữ tu nhiều hơn người nam, thì hòa thượng đó là do những cái tâm của họ, nhiều cái xúc não của người nam, họ thấy được cái cảnh đời chồng con họ chán chường quá, họ phát tâm đi xuất gia rất là nhiều. Đó chính là lời hòa thượng nói. Thì đây cũng vậy, quý tử thấy là đa phần người nam tu thì rất là ít, bởi vì người nam á, thường thường là duyên cảnh cũng rất là nhiều, mà một khi đã phát tâm xuất gia rồi đó, thì thường thường á, tại sao mà đối với tử là tại sao mà thường thường á, người tăng á, một khi mà phát tâm xuất gia rồi đó, thì những người này gọi là có cái trí xuất trần lớn. Còn đa phần người nữ tu, tôi hỏi 10 cô luôn thấy tội lắm, cô tu cô làm gì, tu con làm sao mà kiếp sau cũng thành nam tu tiếp, thật nhiều đó chắc chết. Người nữ ai cũng vậy, cho nên mặc cảm mình, mặc cảm mình thì sao tiến. Đa phần vậy, còn người nam tu á, tu làm gì, thành Phật, thành Tổ, không thành gì hết. Cho nên nói thật luôn, trên cái đường tu các ngài khẳng định luôn, mấy người mà đi tu nha, là sư tử cọp sói mới đi tu, còn thằng làng cắt ké mới đi, các ngài nói thẳng vậy luôn. Đó, cho nên có một vị thừa tướng á, Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi ngài Hoàng Bá. Ngài nói là cái chuyện đi tu này không phải là quan quả mà đi, mà bậc đại trưởng phu mới đi. Đó, cho nên cái người nam một khi họ đi rồi có một cái trí xuất tròn lớn, họ gạt hết, họ không có dính mắt. Còn mình nói quý Phật tử đừng có buồn nha, đa phần mấy người nữ vào rồi đó vẫn còn dính mắt, còn chút thì đó không được. Còn người nam cái cười xong, không tin mà quý Phật tử hỏi như trên ngày xưa ở Thường Chiếu có một cái vị này là nữ, mà giả làm sao mà giống như người nam đi vào, cái thầy ông biến cạo tóc, cạo tóc xuất gia luôn, ở mấy năm luôn. Cái quý thầy nghi ủa tại sao mà lúc mà tắm, lúc mà làm này kia sao mà thấy khác thường quá, đến mức độ mà ngủ chung mấy ông thầy cũng phát hiện luôn. Rồi cuối cùng đó, rồi hòa thượng nói thôi bây giờ cho cái thầy đó khám mới được, thầy lớn nhất á, khám mà té ra nữ làm gì đưa đinh chiếu, mà cô nó nhất định đi. Hiện bây giờ cô còn tu ở cái cốc ở Nha Trang á, có cái cốc trên núi tu. Hỏi tại sao qua ni, cô nói một câu như thế này: ni lộn xộn thì ơi, thà con tu mình thì bây giờ tu mình luôn. Nó còn dính chút đó. Ở đây tôi nói không phải là nói hết những người ni, mà có nhiều hơn người nam cái chỗ đó. Còn người nam nó cái chuyện gì xong rồi thôi, không có càm ram. Chẳng hạn như cái người đó phạm lỗi lên sám hối xong. Còn người ni không phải vậy, nói suốt nó mà nhức đầu luôn. Tôi có mấy người ni họ nói cầu thẳng biết nhức đầu luôn. Nói là nhức đầu hơn là cái chẳng hạn mà tắm bật tay xong, đúng không? Đạp nạp cho nó xong cho rồi. Còn này vậy đâu nói, sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nói, ngủ cũng nói, nằm mơ cũng nói luôn. Ai ở ta nói. Đó, cho nên là nói là tại sao mà quý Phật tử thấy, mà nói rồi đó thì mình có cái bệnh đó mà lên mình thuyết pháp thì sao? Cho nên cũng hơi ngượng, đúng không? Ngượng thì nói tự nhiên nó phát huy hết, chứ có gì lạ đó. Ra Phật tử để hỏi nè. Mà tôi nói thật luôn, tôi ở rất là nhiều thiền viện, tôi rất là tâm lý cái điểm này. Làm chứ cũng còn dính nhiều lắm. Thôi cái này cũng nói ra tôi đến chuồng đi có cơm ăn nữa. Đó, tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy. Thiệt, mà nói thật quý Phật tử luôn, nếu mà sau này mà quý Phật tử mà xuất gia, có cái tâm niệm xuất gia rồi đó, thì mình phải có một cái trí xuất tròn, mình coi mình giống như đại trượng phu. Mà đại trượng phu thì không có nam có nữ, ai tu cũng thành Phật thành Tổ, mà mình phải có cái trí đó. Còn này mà nói thôi mình gieo duyên kiếp này thì nó không bắt được. Mình tu mà mình nói gieo duyên mình lo tu, gieo duyên thì tu. Hòa thượng Trúc Lâm nói là người nào mà nói mà tu gieo duyên thì giống như lục bình trôi sông vậy đó. Ai mà đến sông mà sông mỹ thuận sẽ thấy đó. Lục bình nó sáng nó trôi lên chiều trôi xuống nhiều đó, không có tiếng. Đó, cho nên ở đây người nữ tu rất là nhiều, chứ đừng có nói người nam mà tu nhiều. Đó. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con có vài câu thắc mắc sau. Gần đây con thấy xá lợi rất là nhiều, như vậy xá lợi này từ đâu, có hay là không, và họ nói xá lợi sanh ra, thầy có tin hay không? Đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai, theo thầy, động đất sóng thần ở Nhật Bản, ở Miến Điện gần đây do nguyên nhân gì, có phải bị Thượng Đế trừng phạt hay không? Con nghe vị thầy nói do ít tu nên bị, có phải vậy không? Xin thầy giải nghi. Câu thứ ba, Phật dạy cuộc đời này là vô thường, có phải là bi quan lắm không? Xin thầy từ bi giải nghi. Ba vấn đề trên con thành kính tri ân thầy. Đây là câu thứ nhất. Thì đây Phật tử có câu thứ nhất là gần đây xá lợi rất là nhiều, như vậy xá lợi này từ đâu mà có? Theo trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là sở dĩ Đức Phật dùng cái năng lực để mà sau khi Phật nhập niết bàn để cho chúng chúng xã này có cái nhân duyên thờ phụng đó, thì cái xá lợi này nó sanh từ giới, từ định, từ tuệ của Đức Phật. À, mà Đức Phật có thọ ký trong kinh Đại Bát Niết Bàn, sau này nếu mà ở ngã ba đường, ở những nơi công cộng, chỉ cần ai mà thành tâm kính lễ xá lợi của Phật dầu bằng một hạt cải thôi nha, mà trong lúc người đó vừa đảnh lễ một cái, vừa chết một cái là sanh thiên. Mà dầu cho người đó làm ác pháp nhiều đời mà có một cái lòng tin á, lòng tin thanh tịnh á, thì người đó cũng tiêu trừ nghiệp chướng. Tôi làm cho quý Phật tử thấy nè. Cho nên gần đây báo Giác Ngộ có đăng có một vị này á, xưa ông chuyên làm ác pháp, nhưng mà có một lần ông đi, ông đảnh lễ xá lợi của những vị lạc ma mà đi cho những người đi chiêm bái khắp thế giới đó. Ông đến ông đảnh lễ một lần thôi, thì từ đó về sau bao nhiêu cái ác nghiệp của ông nó rơi rụng, và ông không còn khởi những niệm ác nữa. Thì như vậy ở đây nè, quý Phật tử hỏi tôi là xá lợi này có hay không? Theo tinh thần của nhà thiền tôi nói á, tôi hỏi quý Phật tử là có hay là không? Có hay không?
À,
nếu mà có á, phải không? Có á, thì có tự mảy may. Còn mà không á, thì thế gian này nó cũng không. Thiền sư Từ Đạo Hạnh nói á, có thì có tự mảy may, mà không á, thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Có hay không là do đức tin quý Phật tử chứ. Hỏi tôi si dư dư, phải không? Mà tôi nói Phật tử cái điều này, có những người không tin. Không tin là không tin sao? Quý Phật tử nhớ một cái câu chuyện mà có anh chàng này, anh chuyên qua bên xứ Ấn Độ để buôn. Thì bà mẹ dặn là mẹ nghe bên xứ Ấn Độ xá lợi rất là nhiều, con nhớ nha. Kỳ sao mà con đi về là con thỉnh cho mẹ tợi nó một viên cho mẹ đánh lễ. Ông hứa, ông hứa đã, cái ông quà, cái ông quên, cái nửa đường quên, ông sực nhớ lại. Ông nói mình hứa ba một lần là bây giờ đấy, bà mẹ mất niềm tin thì sao? Con nhìn qua bên đường thấy con chó chết nó nằm sẵn cái răng chó móc vào luôn. Móc vào xong nó đây nè nha, xá lợi của Phật nha. Bà ráng là đánh lễ nha, bà sanh thiên á. Bà này bà nghe con mình nói xá lợi bà tin, bà đem răng chó về cái bà để trên bàn, cái bà làm pháp đầy đủ hết, bà thờ ngày đi mà sám hối và đánh lễ tha thiết. Quả tình đúng một tháng sau cái hào quang nó phát quang lên, răng chó phát quang lên. Thì quý vị mình hỏi sao? Do gì? Gọi là gì? Gọi là linh tại ngã. Mà bất linh thì tại ngã, rất là rõ thôi. Cho nên bữa vừa rồi tôi qua bên Miến Điện, có một ông sư nào ở bên Mỹ, ông qua bên thiền viện Ba Ốc, ông tu. Ông là nhà, một cái nhà giới trí thức, có trình độ, vừa sở học vừa sở tu luôn. Nhưng mà ông qua bên Miến Điện rồi, ông nói ông thất vọng lắm. Thất vọng, thất vọng sao? Ông thấy có những vị trưởng lão có cái sức tu rất là lớn, có năng lực lớn, mà chẳng hạn như buổi trưa nè, những vị đó làm gì? Cầm cái quạt quạt Phật như này, quạt quạt sợ Phật nóng. Rồi sao nữa? Tắm rửa cho Phật, dâng thức ăn cho Phật, xúc miệng cho Phật luôn. Ông nói mấy người này mê tín. Nhưng mà sau này ông tu 4 năm rồi á, ông nói sao? Chính ông là ngu. Quý tử biết tại sao không? Là bởi vì những người này có một cái đức tin lớn là Phật vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện. Nhờ cái đức tin đó cho nên họ giữ giới được. Họ biết mình là phạm giới Phật rầy, mình là không tu Phật rầy, cho nên họ coi một vị Phật giống như còn sống. Chứ không phải mình nghĩ rằng những người đó đến quạt Phật, đến hầu Phật, ăn uống rồi xúc miệng là tắm rửa cho Phật là người ta mê tín. Mà ngay trong giờ phút đó mình xin xỏ đúng là mê tín. Còn này ta quán chiếu giống như một vị Phật còn sống. Phật còn sống là mình phạm giới được nha, giữ giới. Tối mình không tu Phật này nha, ráng tu. Sao này, tu 4 năm, ông nói mình đúng là ngu si, chứ không phải người ta mê tín. Thì cái xá lợi này cũng như thế, phải không? Xá lợi mà trong lúc mà ta thành tâm, ta coi Phật giống như, tôi nói một hòn sỏi, tôi nói ai mà lụm hòn sỏi ngoài đường không? Mà kính, mà cái lòng thành giống như là Phật còn hiện diện thì cái hòn sỏi phát quang luôn. Chứ xá lợi này, xá lợi thật, phải không? Mình tin điều đó thì đủ à. đó. Còn nói chung là tôi nói cho quý Phật tử hiểu điểm này, ai nói sẽ lợi sanh á, đố Phật tử sẽ lợi sanh không? Sanh không? Hồi xưa tôi không tin, chính bản thân tôi nói mấy ông này nói dốc, sẽ lợi nào mà sẽ lợi sanh. Mà thiệt ra này á, tôi được một số quý thầy ở Miến Điện cho tôi một số sẽ lợi rồi, tôi thờ chính bản thân tôi thờ luôn đúng là nó sanh, nó sanh thật. Nó sanh bằng cách gì? Nó ra những cái giống như những cái cọng tóc màu trắng, một thời gian nó kết tụ thành cái duyên. Có xá lợi có sanh, mà xá lợi nó nở luôn cũng có, mà nó đổi màu cũng có. Nó chuyển từ cái trạng thái màu đen nó chuyển qua màu trắng, từ trạng thái màu trắng nó chuyển qua màu hồng luôn có. Tự quyết tử không có thờ, mà thờ gọi là nên tâm mơ cho vui. Nghe người ta nói có cũng nói mình tin có, mà nghe nó không cũng không chạy theo. Còn ta có ta không miệt người ta, tôi cứ thờ tôi thành kính là việc của tôi, ai bắt buộc quý Phật tử, phải không? Cho nên là nói về xá lợi là sanh từ giới định huệ, mà còn nói sanh có sanh, tôi khẳng định luôn có sanh đó. Ở đây ở điểm này cho quý Phật tử có một cái niềm tin. Rồi có một người nữa, họ kể lại là họ qua bên Ấn Độ, có một cái cô này, cô trí thượng chứ đâu, tặng cho họ một viên xá lợi, về nhà đem lên thờ bỏ tủ coi thường, cái vừa mở cái học tủ ra cái viên xá lợi nó mất à. Thì điện qua cô trí thượng mở cái tháp, cô rất ngạc nhiên, xá lợi chạy qua đó lại. Tại sao? Tại mình có niềm tin. Rồi gần đây nè, quý Phật tử mà mở mạng thấy á, là cái tháp xá lợi của Đức Phật á, là chính cái người này là người Mỹ hay người gì đó, họ chụp lên cái hình, họ thấy hai vị chư thiên đang đứng hầu. Thì mình giải thích làm sao? Đây gọi là cảnh giới bất khả tư nghì. Cảnh giới này chỉ người nào mà chứng nghiệm, người nào mà có cái năng lực lớn mới tin. Rồi gần đây chúng tôi qua Miến Điện nè, chẳng hạn như bên Trung Quốc, họ đem một cái răng của xá lợi Đức Phật họ qua là triển lãm bên Miến Điện 3 tháng. Rồi bên Miến Điện họ thành kính với họ mượn cái răng này, họ làm cái mẫu, làm cái răng bằng ngà, tức là không phải răng thiệt của Đức Phật đó, răng thiệt Đức Phật trở về Trung Quốc rồi, và đến họ xây hai cái tháp lớn mà thờ. Mà ai đến họ cũng nói là cái răng này không phải là răng của Đức Phật nha, họ nói rõ cho mình biết luôn. Nhưng mà 10 người đi diễn tháp đều xúc động hết 10 người. Tại sao? Dầu cho ta nói giả, giả thì mình cũng đinh chắc đây là răng của Phật, là hiện thân của Đức Phật, tự nhiên đi ra mình có cái cảm. Còn những người nào mà dầu cho cái răng Đức Phật, họ có niềm tin cũng không, bỏ không. Đó là chính chúng tôi đi qua thấy luôn. Còn á, rồi bây giờ mình giải thích thì sao? Chẳng hạn như ai mà qua hòn đá thiên bên Miến Điện sẽ biết nè, phan một cái hòn đá thật là lớn mà cái nhà này luôn, mà dưới cái chân nó có cái hòn đá chút xíu nó giữ, mà cái hòn đá lúc nào cũng chờm xuống trước, nó giống như nó đổ vậy. Mà bây giờ khoa học có tìm hiểu là tại sao hòn đá này mấy ngàn năm đổ đó, mà trên cái hòn đá này, hòn đá thiên này đó, họ thờ ba cái cọng tóc của Đức Phật trong lúc mà ngài chứng đạo lần đầu tiên, ngồi dưới gốc cây ngài tặng cho hai vị thương nhân ở Miến Điện. Bây giờ họ đem về họ thờ, họ nói nhờ cái năng lực đó cho nên hòn đá nó đổ đó, mà chát vàng chín hết luôn. Mà đặc biệt những nào bên Miến Điện, mà đặc biệt một cái chỗ là ai mà đi Miến Điện á, thì người nam thì lời hơn người nữ, còn người nữ thì thua lỗ. Lỗ lỗ chỗ nào? Những chỗ nào mà linh thiêng nhất, chẳng hạn như hòn đá nè, tượng Phật nè, xá lợi nè. Chẳng hạn như quý Phật tử có dân duyên nha, đến rờ tượng Phật này được nha, mà bên Miến Điện quý Phật tử vừa đến rờ một cái, có bốn cái sát hỏi quý Phật tử liền. Chỉ có người nam mới được đến, lạ kỳ điểm đó, còn người nữ không được, tội vậy. Mà tôi thấy mấy cô Phật tử đi theo chúng tôi thấy bỏ số tiền thấy cũng tội quá. Cái tôi lén lén tôi mở cửa cho họ chạy qua, vừa chạy qua là cảnh sát nó thổi cái đế mời ra, nữ được đó. Những cái mà giàu cho người xuất gia luôn, cái sư cô đó là xuất gia gần cái ba mấy năm luôn, rốt cuộc lại thua cư sĩ nam. Cư sĩ nam là vô được mà người xuất gia vô được luôn đó. Họ có một cái chắn rào này, cái hạn cái tượng Phật họ có một cái rào, ai đến tượng Phật này thì người nam mới lên được thôi, rờ được, rờ rồi hung làm cái gì bất cứ được hết đó. Còn người nữ không được cộng, đứng vào hàng rào. Những chỗ nào mà linh thiêng tượng Phật là bất cứ luôn không cho đó. Tôi chứng kiến những cái điểm đó, tôi thấy rất là khác lạ. Cho nên cái ngày mà chuẩn bị đi về, họ đứng lên họ thưa nói với thầy Trúc Lâm đó, thầy chủ trì Trúc Lâm đó, tại sao ở đây họ phân biệt giữa nữ và nam đó, rất là rõ về điểm đó. Còn bên đó mà nói về xá lợi sanh á, thì nếu mà quý Phật tử đủ duyên đến một cái thư viện mà các ngài chuyên gìn giữ các xá lợi của các vị A-la-hán á, thì có một cái học xá lợi mà nó sanh mức độ mà cái nhiều quá, họ bung ra luôn, bung cái thác ra luôn. Mà những cái hộp xá lợi của ngài Ương Phật Ba La là giống như cái lóng tay ngày xưa ngài chặt cái chặt lóng tay ngài đeo sau chuỗi á, có nhớ câu chuyện đâu, thì thiêu ra thì cái xá lợi của ngài giống như cái lóng tay dài gì nè, khoảng gì nè, mà nguyên một cái hộp bàn gì nè, xá lợi xanh này đó rất là nhiều, bám trên vách luôn mà cào cũng rớt xuống, mà bây giờ họ phân phát các nơi luôn. Mà nói thật luôn nha, Việt Nam mình đủ phúc duyên cho nên xá lợi bây giờ là tập trung vào rất là nhiều đó. Rồi sau cái thời cuối cùng mà mạt pháp á, không có còn Phật pháp trong cái cõi đời này nữa, thì toàn bộ xá lợi luôn họ tự nhiên biến mất hết, họ tập trung tụ lại thành cái kim thân của Đức Phật, thành cái hình tượng Đức Phật này, thì có một cái tiếng nổ thật là lớn, thì toàn bộ xá lợi biến mất hết, thì lúc đó Phật pháp không còn nữa. Cho nên ngày hôm nay mình đủ phúc duyên mình đảnh lễ xá lợi của Phật, mình có cái phúc duyên mình chiêm ngưỡng những điều tốt, mình phải có lòng tin, kệ ai nói mặc kệ. Nếu mà quý Phật tử có lòng tin đó. Còn đây á, Phật tử nói là động đất sóng thần á, là không phải là nguyên nhân do Thượng Đế trừng phạt chúng ta, mà chính do, thứ nhất là do bản thân chúng ta trừng phạt mình. Thứ nhất là gì? Mình rút dầu nhiều quá, bây giờ đất nó bỏng hết rồi, các nơi ta phát hiện luôn, bởi vì dầu khí nó nằm dưới đất mà rút lên thì cho đất nó bỏng, điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta chặt gì? Chặt rừng. Mùa mưa thì nó thành lũ lụt, nó giữ được. Mùa nắng thì nó khô hạn. Cái thứ ba nữa là đi theo con đường của nhà Phật, là đi theo con đường nghiệp. Còn ở đây mà quý Phật tử nói là, nghe quý thầy nào nói là tu ít cho nên mới bị, thì nếu mà quý Phật tử mà qua bên Miến Điện mà nói tu ít thì chuyện nó không có. Bên đó gọi là quốc giáo. Ngày Tết của họ là có 10 ngày, từ mùng 1 đến mùng 10 là cha, con, chồng, vợ, tất cả gia đình vào thiền viện tu hết. Quý thầy phải nhường các thiền viện lại cho Phật tử tu. Còn canh đêm á, quý Phật tử ra đường không thấy Phật tử, không thấy dân, toàn bộ tập trung vô những đền thờ họ ngồi thiền hết. Canh đêm mà đi làm thì họ ngồi thiền hết. Mà họ tu gắt lắm chứ không phải như mình. Họ tu mà họ có đức tin lớn lắm. Có cái ông sư này ông đi khất thực, ông kể lại một cái bà già này, bà đi làm buổi sáng, bà dở hai theo hai trái cơm để đi, bà đi ăn trưa đó, nạo mũ cao su đó. Thì trên đường bà đi bà gặp một vị sư khất thực, bà quỳ xuống mà đảnh lễ, bà sớ bát hết luôn, bà nhịn đói. Họ có đức tin lớn gì đó. Chẳng hạn như họ làm 10 đồng thì họ ráng làm 11 đồng, họ để họ cúng dường. Họ giống như bên Lào, Campuchia có vàng bạc họ vào cúng hết. Chẳng hạn như cái tượng mà chúng tôi qua chiêm bái đó, bây giờ họ trát vàng lên á, là cái tượng bây giờ dày khoảng 12 phân vàng. Mà dưới cái đích tượng á, cái ông đứng ông gác cổng ông cởi lại là dưới cái đích tượng nè 9 tấn châu báu mà bỏ dưới đó. Có vàng bao nhiêu mà, chẳng hạn như tụi tôi đến ngay cái chỗ mà tháp thánh lợi thờ tóc của Đức Phật đó, mình mới chứng kiến cái giếng khoảng cao vậy nè, là một ngày đầy giếng tiền luôn. Mà chính bản thân chúng tôi đến là chúng tôi là người xuất gia cũng phải cầm tiền bỏ xuống luôn, nó có một cái đức tin lớn, không chỉ là người cư sĩ. Thành ra ai đến từ người Mỹ, người Đại Hàn, người Trung Quốc, Việt Nam thì ai đến cũng đều dục tiền của đó hết. Tự nhiên mình dục tiền vô mình cúng dường nè. Đó, ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy. Còn ở đây á, theo tinh thần của nhà Phật là những nơi bị sóng thần, bị này bị kia là do nghiệp. Nghiệp nó chín mùi thì nó gặp thôi, chứ không phải tu ít tu nhiều. Nếu mà nói là tu ít mà bị á, thì ngày xưa chẳng lẽ Đức Phật không có năng lực lớn, dòng họ Thích không có năng lực lớn, tu cũng rất là nhiều. Tu mà 500 vị chứng A-la-hán nó phải là chuyện đơn thuần. Mà chính Đức Phật là dòng tộc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà bị ai giết? Nhớ không? Vua Lưu Ly giết chồng họ Thích. Thì lúc này á, một Kiền Liên nói thôi bây giờ con có thần thông, con đem 500 dòng họ Thích con bỏ trong bình bát để con bay lên hư không. Thì Phật cười nói thì ông làm thử đi. Thì sau khi mà chiến trận nó tàn rồi á, một Kiền Liên bay lên lấy cái bình bát xuống đổ ra toàn là máu không. Nghiệp nó đến phải chịu thôi chứ, phải không? Thì Phật nói là cái thời quá khứ á, cái dòng họ Thích này á, đến cái ao của một số cá lớn này làm thịt ăn sạch hết luôn. Mà cái đám cá này đó là thần dân của quan lính của vua Luli, mà vua Luli là con cá đầu đàn, ta không ăn mà ta đến từ bỏ ba cá trên đầu, bây giờ ta nhức đầu ba ngày đó, quý vị tự thấy không? Chẳng lẽ là Phật không tu? Mình nói cái đó thì nó hơi chọc, mà mình nói phải gì? Đó là do nghiệp, nghiệp nó chín mùi rồi đó, phải không? Thì tức khác là chúng ta chịu cái quả khổ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Mình làm gì đó mình tưởng là ngọt là ngon, nhưng mà sau khi mà ác nghiệp chín mùi rồi mình than mình khóc khổ đau. Còn người thiện thì sao? Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Chỉ thôi chứ có gì đâu, phải không? Đó, những cái điểm này mình giảng chặt lại để cho quý Phật tử biết. Còn đây Phật tử hỏi là Phật dạy cuộc đời này là vô thường thì có bi quan lắm không? Thì thưa thật quý Phật tử là không có bi quan. Nếu mà nói đạo Phật là bi quan thì cũng phải, mà nếu mà nói lạc quan thì cũng phải luôn. Mà đạo Phật là thấy đúng như sự thật. Tôi nói quý Phật, giờ tôi đưa ra cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, lúc Đức Phật chưa ra đời, phải không? Thì tôi cầm cái dĩa này nè, tôi liền dưới đất cái nó bởi không? Bởi không? Bởi, phải không? Thì sau khi mà Đức Phật ra đời, tôi cầm cái dĩa này tôi liền dưới đất bởi không? Bởi. Sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tôi liền đất nó bởi không? Ủa tại sao lạ hả? Bởi không? Bởi. Ba thời điều hòa bởi, quá khứ bởi, hiện tại bởi, vị lai bởi. Thì như vậy cái chân lý vô thường này không phải Đức Phật khám phá, đúng không? Không phải là của ai hết á, cũng phải của Đức Phật luôn, mà củ quản pháp, các pháp là vô thường, nhưng mà chúng sanh mới. Cho nên Phật ngồi 49 ngày đêm thấy được cái tính duyên khởi, cái tính hòa hợp, Đức Phật khẳng định các pháp là vô thường. Bởi vì Đức Phật thấy, Đức Phật chỉ thôi, chứ không phải cái này của Đức Phật. Thì Đức Phật nêu ra cho mình thấy được cái vô thường để cho mình làm gì? Đối với tử, nêu ra các pháp là vô thường để cho mình sống đúng ý nghĩa với vô thường. Sống ý nghĩa thì sao? Chẳng hạn như mình có nổi kết với cái người này, mình ghét người này, mình ưa người này, mà biết ngay cái người này bị vô thường, nó đến bị người này ung thư thời kỳ thứ ba rồi, mình còn ghét không? Hay là bà có bao nhiêu nợ mà cho mỗi chút cho bà hết luôn ấy, trả nữa, đúng không? Thấy được bản chất vô thường là tự nhiên mình xích lại gần nhau, mình hiểu cái mình thương, rồi mình xây dựng một cái cuộc sống mình nó khác hơn ngày xưa. Đó thôi. Cho nên nhờ vô thường mình để ý này, nhờ vô thường, nhờ các pháp là vô thường, cho nên một đứa bé sanh ra đời mà nếu mà không nhờ vô thường sao? Một tuổi đến một tuổi suốt luôn, đúng không? Nhờ vô thường cho nên một đứa bé một tuổi lớn lên 10 tuổi, 20 tuổi, rồi 50 tuổi, 60 tuổi. Rồi nhờ vô thường mình gieo cái hạt lúa, hạt bắp xuống mình mới có ăn, chứ còn nó đứng chỗ sao có ăn? Là cũng nhờ vô thường. Rồi nhờ vô thường mình bị những cái nỗi khổ đau gì trong một ngày đó, mà nếu mà không có vô thường chắc mình chết. Cho nên nhờ vô thường sáng mình phiền não, cái trưa cái nó hết phiền não. Thì bản chất vô thường mình mới nhờ vậy, đừng có nói trưa. Chẳng hạn tôi đưa một cái ví dụ thôi, mình đang phiền não với chồng mình, đang khổ đau với chồng mình, thì bất chợt cái vô thường nó đến. Vô thường là vô thường cái gì? Nó chia ra hai cái vô thường, vô thường khổ và vô thường vui. Cái vô thường vui nó đến là cái gì? Mình nghe cái điện thoại di động mình nó rung, rung rung cái mình bóc lên, mình thấy con mình ở bên Pháp nó điện qua nói: má ơi, Tết đầu năm con gửi má 50.000 euro về xài. Phiền não không? Phiền không? Hết phiền não, đó là vô thường nó đến. Mà vô thường bất chợt nó vui, thì từ cái phiền não khổ đau đó mà không có vô thường sao? Không có một cái phút giây mà điện thoại nó rung rung mà đến giai đoạn bóc điện thoại lên, mà đến giai đoạn mình ra bưu điện mình lãnh tiền nữa, thì các pháp nó là duyên khởi, là vô thường. Nhờ như thế cái mình nó sống còn trong cuộc đời này. Mà nhờ vô thường mình bị một cái mục ghẻ hay bị vết thương gì đó, thì nhờ vô thường nó mới lành. Thì các pháp là vô thường, không phải mình bi quan. Mà thấy được bản chất vô thường nữa thì mình làm gì nữa? Làm gì? ráng tu, ráng chuyển hóa, ráng cố gắng làm thiện pháp. Nó bây giờ nghe động đất nhiều hết rồi, bây giờ băng bắt cực chuẩn bị tan nữa, ráng làm ráng tu có đâu, không có bị quan. Nhờ vô thường chúng ta xây dựng cuộc đời này, xây dựng cho ai? Xây dựng cho tha nhân, xây dựng cho một cái thế hệ khác mà chúng ta rất là vui, rất là sướng, vì chúng ta biết bản chất là vô thường mà chúng ta không bỏ cuộc đời này, không phải bỏ. Đạo Phật đưa tinh thần từ khước, không phải là chúng ta từ bỏ cuộc đời này, mà từ khước mọi cái tham chấp, một cái tật đố, mọi cái ích kỷ, mà chúng ta không từ khước cuộc sống thì như vậy không phải là bi quan, mà chúng ta không phải lạc quan luôn, đúng không? Ai nói đạo Phật là lạc quan, giơ tay lên, giơ tay lên. Bây giờ tôi hỏi quý tử nè, đạo Phật bi quan hay lạc quan? Bi quan hay là lạc quan? Thường thường chúng ta nói lạc quan, đúng không? Mà chúng ta lạc quan thì có một lúc nào đó chúng ta bi quan, mà chúng ta có bi quan thì có một lúc nào đó chúng ta lạc quan. Còn ở đây đạo Phật là nhìn xuyên suốt vạn pháp, thì không có dính mắc vào bi quan, cũng không có dính mắc vào lạc quan. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm Đức Phật đang đứng như nè, có một vị thiên tử đến hỏi Phật: thưa Sa Môn, có phải ngài đang quan hỷ hay không, tức là đang vui không á? Phật nói: ta được cái gì mà ta quan hỷ? Được gì mình mới quan hỷ, nhưng mà ta được cái gì ta quan hỷ? Thì thiên tử nói: như vậy thưa Sa Môn, ngài có phải là đang sầu muộn hay không? Thì Đức Phật nói: ta mất mát cái gì mà ta sầu muộn? Thấy không? Đó chính là đạo Phật đó. Thì lúc này á, Đức Thế Tôn mới nói một bài kệ: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Này thiên tử, ta không sầu muộn, không quan hỷ, chính đó là Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc. Thấy không? Có nghĩa là người tu đạo Phật là nhìn xuyên suốt vạn pháp, cho nên vượt thoát cái bi quan, vượt thoát cái lạc quan. Cho nên mình để ý là những người nào mà cười nhiều á, có một lúc họ buồn, đúng thiệt. Mà người nào mà buồn thì có một lúc nào họ vui. Cho nên á, trong thiền thoại nó ghi lại xưa, có cái ông vua này, ông tên là Salomon. Một hôm ông muốn cho cái ông quan đại thần này á, bởi mặt với thần dân thiên hạ, bởi mặt với bá quan quan võ. Cho nên ông nói ông hạng là cái người này á, phải đi vào thành phố, đi các nơi luôn, bất cứ nơi nào, tìm cho ông một chiếc vòng. Mà ai trong lúc đang đau khổ á, thì nhìn chiếc vòng này á, thì được hạnh phúc. Mà ai trong lúc đang được hạnh phúc á, thì nhìn chiếc vòng này tự nhiên đau khổ. Quý Phật tử tìm được không? Nếu mà quý Phật tử mình được chiếc vòng này đeo trong tay rồi, hết buồn hết khổ luôn. Chừng đó tôi tặng cho quý Phật tử chiếc vòng đó, mới đi muốn điện về. Bao nhiêu người tính đây tôi cho người chiếc. Bao nhiêu người cho chiếc vòng. Thì cái ông quan đại thần này, ông đi tìm suốt 6 tháng trời luôn mà ông ra, bởi vì gần tới cái ngày hội mà tìm không được. Cái một hôm ông buồn lắm, ông đi lang thang đến cái thành phố gọi là Sa-lu-sa-lem. Thì ông gặp một ông già, ông bán những cái đồ cũ đó. Ông hỏi như thế này: bây giờ tôi khổ lắm ông ơi, tôi phiền não quá, tôi chịu hết nổi, chắc tôi chết. Thì ông già ông hỏi: tại sao mà ông chết? Ông quyền cao chức trọng mà tại sao ông chết? Thì ông quan này mới kể ra câu chuyện như thế. Thì cái ông già ông nói: thì có phải đây là chiếc quần này hay không? Thì sau khi mà nhìn chiếc quần này, tự nhiên ông vui lên, vui lên, ông chưa từng bao giờ ông vui được như thế. Thì đối với Phật tử, chiếc quần này nó có cái gì đặc biệt, cái gì mà kỳ diệu mà ông đang đau khổ, ông đang bị gọi là phiền não, đang phiền muộn, đang đau khổ, mà ông nhìn chiếc quần này cái ông vui. Thì như vậy chiếc quần này có cái gì đặc biệt kỳ diệu? Nếu mà ai mà nói đúng là tôi xuống tôi thưởng, thì tôi đang đem bị kìa. Tôi thưởng cho quý Phật tử một cái vòng này mà đeo vào một cái là hết khổ. Hả? Đối với Phật tử chiếc vòng này có cái gì đặc biệt, ai nói coi. Thì sau khi mà ông cầm chiếc vòng này về đến cái cung điện rồi đó, thì ông vua ông hợp lại hết tất cả thần dân bá quan quan võ, ông nói. Ông nói ông rất là vui sướng, ông rất là hởi hả, bởi vì ông chắc chắn là ông quen là tìm chiếc vòng cũng được mà. Thì sau khi ông nói là bây giờ đến cái ngày lễ nè, khanh tìm được chiếc quần chưa? Thì lúc này ông quan nói đây là chiếc quần. Sau khi mà ông nhìn chiếc quần rồi đó, tự nhiên bao nhiêu những cái mà ngã mạn, rồi những cái mà tống cao, Những cái gì mà trong cái cuộc đời ông vui sướng đang hạnh phúc, ông nhìn cái tử ông buồn, ông xuống sát mặt luôn. Đối với tử, tại sao ông nhìn chiếc quần á với cái tâm mà kiêu khí của một ông vua, mà tại sao ông nhìn chiếc quần cái ông xuống à, xuống sát luôn? Thì chiếc quần này có gì đặc biệt, ai biết không? Ai biết giơ tay lên. À, rất là đơn giản thôi. Thì trên chiếc quần này ghi một hàng chữ là tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Nhiều đó đủ. Nhiều đó, phải không? Cứ nghĩa là quý Phật tử về nghiệm đi. Thì dầu cho mình đang sung sướng, mình đang hạnh phúc, mình đang có cái gì, thì tất cả nó cũng là trôi qua. Bởi vì các pháp vô thường mà. Mà Bồ Tát Long Thọ nói sao? Phước dầu đến tận trời xanh mà gió vô thường thổi đến á, thì cũng biến thành rỗng không. Thì chứng kiến bên Nhật mình thấy cái đất nước nó hùng mạnh cỡ nào, nhưng mà cái gió vô thường đến rồi bây giờ cũng tiêu tan, không có gì mà cưỡng được cái sức vô thường. Người ta thường thường người đời ta nói là người hại á thì không có sao hết á, và người hại thì giống như là phóng dòi đó, trời hại thì mới hư, mà còn người hại thì giống như phóng dòi không có dính dáng hết. Người hại thì giống như cục phóng biết là làm chùi cái hết, còn trời hại thì mới tiêu tan. Thì cũng như thế, trên Bồ Tát Long Thọ cảm được chỗ này, nói là phước dầu mà đến tận trời xanh luôn, nhưng mà gió vô thường mà thổi đến một cái biến thành rỗng không. Thì tất cả mọi cái mà chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc ấy, thì tất cả cái đó nó cũng là cái bóng thôi, nó cũng sẽ trôi qua. Mà cái gì thấy được cái bóng đó, cái gì thấy được bản chất vô thường, nếu mà quý Phật tử thấy được bản chất vô thường rồi thì mình không khổ cũng không vui, bởi vì mình đứng trên bình diện của khổ và vui. Thấy không? Rồi đúng một tiếng thôi chúng ta nghỉ hả? Để quý Phật tử ngồi thiền. À, nghỉ thì sao học tiếp. Hả? Là sao? Có ngồi thiền không? Trong thầy nó ngồi thiền. Ồ, nghỉ ngồi thiền hả? Vậy bây giờ mình học nhiêu nữa? Học 15 phút nữa nghỉ ha. Rồi. Rồi ở đây quý Phật tử hỏi nè. Bạch thầy, con có một câu hỏi như sau. Trong cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này, thiền sư Uba Vita, phần yếu tố trợ giúp ngũ căn bén nhạy, trong 57 trang 57 có đoạn viết: nhiều người cho rằng chỉ ăn rau trái mới hợp đạo đức, trong Phật giáo không hề có quan niệm ăn chay thì được sẽ dễ giải thoát, Đức Phật không hề cấm đoán việc ăn cá thịt, Đức Phật chỉ quy định một vài điều kiện về việc ăn thịt cá, Ngài quy định phải ăn theo tam tịnh dục, tức là không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng kêu của con vật bị giết, không nghe con vật bị giết với mục đích dành riêng cho mình ăn. Ngoài ra tỳ kheo phải cử ăn 10 loại thịt như thịt chó, cọp, rắn, người, vân vân. Điều này cho thấy Đức Phật không cấm tỳ kheo ăn thịt cá. Đề Bà Lạt Đa có yêu cầu Đức Phật đặt ra được cấm ăn thịt cá, nhưng Đức Phật sau khi thẩm định đã từ chối lời yêu cầu. Vậy 10 loại thịt mà tỳ kheo cử ăn là những loại thịt nào? Tại sao Đức Phật lại không cấm ăn thịt cá? Đây là Phật tử hỏi. Thì nói chung á, là quý Phật tử á, tôi nói với Phật tử nè, cái gì là quý Phật tử phải đi sâu vô trong đó mình mới chứng kiến. Cho nên hồi xưa tôi thắc mắc cái điểm này lắm. Đây tôi giải thích từ từ cho quý Phật tử thấy. Thì gần đây á, tôi nói tôi quyết định phải qua một cái thiền viện, tôi ở tới lắm một ngày hoặc hai ngày để tôi chứng kiến. Vậy tôi nghe cái này, nghe cái tin này, có những nói là bên Miến Điện thì họ ăn thịt cá không. Nhưng quả tình tôi qua bên Miến Điện, đầu tiên nhất tôi qua bên Miến Điện gọi là thiền viện Ba Ốc, khoảng 500 vị chư tăng tu, có chư ni nữa, mà Việt Nam mình tu nó rất là nhiều. Mà bên đó thiền sư Ba Ốc này là cấm tuyệt đối, đã là người xuất gia rồi đó, không được ăn thịt cá mà toàn là ăn chay thôi, cấm được ăn thịt cá. Đó, tôi qua thiền viện Ba Ốc đó. Thì tôi hỏi tại sao mà thiền viện này cấm ăn thịt cá. Thì Hòa Thượng có giải thích như thế này: bởi vì ngày xưa khi Đức Phật đến cái xứ Ấn Độ, thì cái xứ này á, là cái vùng nó không có rau cải nhiều, sỏi đá không. Thì Đức Phật mới dùng cái năng lực của Đức Phật tác ý vào, cho nên Đức Phật mới dạy là các tỳ kheo trong lúc đi khất thực thì ai cúng cái gì ăn cái đó. Mà bây giờ mình đã ở yên một chỗ rồi, tại sao mình không cho quý Phật tử cúng rau cải?
Mình đã yên, đã ở yên một chỗ mình đâu có khất thực đâu, phải không? Mình đã yên một chỗ rồi, thôi thôi bây giờ mình ăn chay cho nó thanh tịnh, nó nhẹ hơn. Đó là một cái vấn đề tôi giải thích lần cho quý tử thấy. Ở đây tôi không có chống nha, mà tôi giải thích cho quý tử thấy. Được rồi, tôi đưa ra cái ví dụ thứ hai nữa. Chiều nay quý Phật tử đi ra chợ mua một ký rau, con ký đó này, một ký rau, mua một ký thịt, phải không? Ký rau ký thịt rõ ràng ha. Thì trên đường đi quý Phật tử đi qua một cây cầu, quý Phật tử lấy một ký rau dột xuống, bấm lấy một ký thịt dột xuống, thì trong hai ký này là cái nào nổi? Rau nổi. Tại sao nó nổi? Bản chất nó nhẹ. Tại sao cục thịt chìm? Bản chất nó nặng. Xưa tôi đưa cái ví dụ ra tôi tưởng tôi chọc lóc chứ, nhưng mà tôi qua Miếng Điện tôi thấy, sau khi mà ở bên Miếng Điện Ba Ốc một ngày một đêm, tôi mới chứng kiến là trên khuôn mặt cái những người nào mà ăn chay mà có tu thiền á, là khuôn mặt nó thuần hậu thuần phát, mà mỗi bước chân có đi họ đều đặt chân trong chánh niệm hết, không có chạo cử, không có loạn động, lạ kỳ điểm đó. Nhưng mà ngược lại qua một cái thiền viện là chuyên ăn mặn, có 1000 chư tăng mà trên khuôn mặt của họ không được thanh tịnh nhung nhiến bằng thiền viện Ba Ốc, mà mỗi bước chân của họ là không được chánh niệm mà luôn luôn có sự chạo cử. Tại vì sao? Mình nói thật luôn, tại sao mà chư Phật, các vị Bồ Tát là khi mình nó đạt tới nó một tháng nó ăn 4 ngày hoặc là 10 ngày? Tại sao? Có khi nào mà con heo nó ngồi nó nằm nó nói ông ơi ông đến ông cứa cổ tôi cho ông cứa để làm thịt, có khi nào con heo nói gì không? Hay là trong lúc mình đang mổ con heo mà nó giằng co, nó tức giận, mà trong khi nó tức giận nó giằng co thì nó tiết ra gì? Tiết là độc tố. Rõ ràng thôi, bây giờ họ chứng minh là một người, có một người mà nổi cơn sân lên, phải không? Họ lấy cái ống chích họ tiêm vào cái máu của người đó, họ tiêm xuống dưới đống tiết thì nó biến thành màu tím. Họ lấy cái màu tím này họ tiêm vào con chuột chết ngắt liền. Nên cái máu sân đó, chi là con heo, phải không? Đây tôi nêu lên từ từ quý Phật tử thấy. Cho nên cái việc ăn chay ăn mặn này á, là mình không có đề cập đến, nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử thấy một điểm này. Chẳng hạn đây là cái chánh điện nè, thì cái ông thầy trụ trì ông nói một câu như thế này: nếu Phật tử nào đến chánh điện này á, thì phải bỏ dép ngoài cửa. Mà nếu mà mình mang dép vào đây thì mình phạm gì? Đối với Phật tử phạm gì biết không? Phạm cái luật tác pháp kiết ma của ông thầy trụ trì này, tức là mình phạm giới. Còn ông thầy trụ trì nói là bây giờ cái chánh điện này có quyền quý Phật tử mang dép vào, thì mình mang dép vào có phạm không? Không phạm. Thì cũng như thế, nếu mà chúng ta đã là một con người, chúng ta tu, nếu mà chúng ta có cái duyên chúng ta tu Nam Tông, thì chúng ta ăn thịt ăn cá thì thành vấn đề, bởi bên đó nó họ tác pháp là được quyền. Còn đã là chúng ta là tu Bắc Tông, là người xuất gia rồi đó, thì bên Bắc Tông tác pháp kiết ma là anh ăn chay thì anh mới được vào cái ngôi nhà này, mình ăn mặn là mình phạm, chứ đừng có nói phong bui nữa hết á, đúng không? Cho nên một hôm có ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm ông đến hỏi ngài Mã Tổ, ăn mặn tốt hay là ăn chay tốt? Ăn mặn tốt hay chay tốt? Tôi hỏi quý tử này, ăn mặn tốt ăn chay tốt đó. Mà ngài có nói tốt xấu như mình, mà ngài trả lời vẫn phải thiền sư, đúng không? Phải không? Ngài không có nói tốt xấu gì hết á. Thì ngài nói một câu này nè: có lộc á, có lộc đừng quên phước, mà quên phước lộc nó không còn. Nhiều đó thôi đủ. Ông tướng quốc ông sụp xuống lạy liền. Có lộc là có sao? Có nghĩa là quý Phật tử sanh ra cuộc đời, quý Phật tử giàu có, cần cái gì có cái đó, đó có lộc. Mà quý Phật tử quên phước là làm gì? Có những người bây giờ ăn gì? Ăn ốc khỉ, ăn gì nữa? Chẳng hạn như bắt con vịt mà bỏ trong cái lò nhảy lên cho máu nó dồn, nó tụ xuống chặt cái chân ăn. Rồi con cá chép, họ chiên cái xè với ngáp ngáp mà ăn, đó là có lộc. Mà quên phước, mà quên phước ăn một thời gian thì lộc nó hết, thì nghèo khổ, có nhiều đó thôi. Còn mình có lộc nhưng mình nhớ tới phước. Cho nên nói thật luôn nha, cái người mà nhà giàu nói thật luôn nha, họ ăn chay á, mình nói thật luôn nha, bằng cái người mà họ không có tiền nhưng ăn chay, nói thiệt, chưa tôi tin cái điểm đó. Bây giờ mình chưa chứng minh. Bây giờ tôi có tiền là tôi đúng là một ngày này tôi ăn một con gà, hai con gà được, mà tôi nhịn, tôi không ăn, tôi ăn chay, rồi tôi đem số tiền này tôi bố thí cúng dường thì cái phước lực nó lớn hơn. Còn đằng này tôi quá nghèo, tôi thèm thịt, nó mắm có thịt tôi ăn, thôi tôi làm chén nước tương thì cũng chưa chắc. người này có tiền là chết á, đúng không? Phải không? Cho nên tôi hay nói là chúng ta đừng có nguyền rủa danh lợi và tiền bạc. Bởi vì sao? Bởi vì ta chưa có danh lợi tiền bạc. Chừng nào ta có danh lợi nè, có tiền bạc mà ta không có dính mắc thì có quyền nguyền rủa nó. Mình chưa có gì hết mà nguyền rủa cái gì. Nhiều khi ông mà có ông còn hơn người ta nữa, phải không? Nhiều khi mà ông có tiền ông còn nhiều ông thui nữa, phải gì không? Ông chưa có tiền đó, cho nên ngài nói là có lộc thì đừng có quên phước, mà quên phước thì lộc nó hết, nhiều đó thôi. À, tùy theo quý Phật tử, chứ ở đây tôi có nói là bên nào đúng bên nào sai, tùy theo quý Phật tử đó. Còn mà quý Phật tử mà nói là bên Miến Điện mà ăn mặn không thì không có. Tôi qua các thiền viện bên đó tôi khẳng định luôn, có thiền viện Ba Ấp là chiên ăn chay, chiên nấu đồ chay. Tụi tôi ở một ngày một đêm, mà ở một ngày một đêm bên đó mình thấy, mình cảm thấy đúng là có năng lực từ trường, có sức định, có cái sức định tĩnh hơn là bên ăn mặn. Mà qua cái trường thiền ăn mặn rồi đó, mỗi mình vừa đến nhà biết thôi, nghe một cái vù giống như máy bay trực thăng bay lên vậy, rùi. Mà vào đó rồi nó hôi chịu không nổi luôn, nó hôi mà nó có một cái sát khí để mình mới chứng kiến á. Chẳng hạn như tôi nuôi chó vài thiền viện, tôi biết nè, thường thường nuôi chó mà mình cho ăn mặn không là cái lông nó cũng hôi, cái hơi thở nó cũng hôi. Mà mấy ông qua, mấy ông cán bộ đến, ông ôm con chó, ông nói ủa sao con chó nó ăn hôi mà nó thơm vậy. Chính ông nói luôn, tại sao? Tại tôi cho ăn chay thôi mà, không bao giờ cho ăn mặn. Chịu thôi, mà nó ăn chay, nó ăn chay, ăn cái gì nó cũng ăn chay, ăn sòi, ăn ổi, ăn chuối, ăn cái gì nó cũng ăn mà nó ăn chay. Cho nên cái lông nó có hôi, nội như đó thôi mình thấy yên rồi. Đó, cho nên tại sao mà Đức Phật dạy là một tháng á, mình nếu mình ăn chay không được á, ăn chay trường được thì mình ăn 4 ngày hoặc là 10 ngày. Phải không? Có những cái lý của Đức Phật chứ. Đó. Thôi chúng ta hồi hướng ha, vì sao mình học tiếp. Kỳ này phải hồi hướng thiệt á. Hết hơi rồi. Đó. Mà quyết tự chấp tay hồi hướng.
Thầy hồi hướng xong rồi. Để mà Phật tử dùng cháo cha luôn khổ cho con thì
à rồi rồi, vừa Phật tử cũng mừng không? Mừng ăn cháo không về. Rồi xong nghĩ hả? Ngày xưa mà chúng tôi mới học thiền, các bạn nghe bữa nào mà chiền mà lao tét hay nghĩ mừng dữ lắm, nghĩ ngồi thiền. Nhưng mà sau này tu mà ngồi thiền ngon lại nha, mà nghe bữa nào lao tét thì buồn. Bữa nào mà quý Phật tử mà nghe nghĩ ngồi thiền cái mình buồn là biết tu tiếng. Phải không? Rồi thôi chúng ta hồi hướng nha.
Chúng ma đâm na vỡ biến na thầy quyền na đỏ ra quyền áo ra vỡ thầm na thầy quyền đỏ ngã phát ma mong ngã vỡ
đưa cho các chị, các em cũng
rồi,
rồi cái đĩa.
Và
à, chưa có,
hay
chưa?
Chưa có
đây. Chưa. Nữa đại chị lấy đi, đại chị lấy. Đại chị lấy.
Rồi đây. 22 tháng 5
dương lịch. Cô có
chưa? Dạ có.
Ai chưa có này? Mà vô đây. Ai chưa có nữa ra chị lấy thêm. Rồi rồi. Mấy người?
À, 2 người.
Rồi nữa ra chị lấy, là chị lấy.
Cháu trai đã sẵn sàng.
Ở lấy luôn, lấy đĩa. Lấy đĩa
ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước. Lấy đĩa ước